阿弥陀佛，
阿弥陀佛。
Chị bẩm hôm nay tưởng là không có gì. Một là bệnh muốn chết, nôn ra hơi. Hai là sắp sửa đưa chư vị Bồ Tát ra về. Thế mà còn bắt nói. Thôi thì chư vị mở trang số 13, chúng ta tiếp tục là thêm một số vấn đề về niệm Phật vãng sanh. Câu D, chúng ta còn kết nhóm đồng tu hộ niệm cho nhau vãng sanh mới an toàn. Đúng không chư vị? Kết nhóm đồng tu hộ niệm cho nhau vãng sanh. Đây là cái nhu cầu vô cùng thiết thực và không thể thiếu cho những người thực sự muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Kết nhóm đồng tu hộ niệm cho nhau vãng sanh vô cùng quan trọng. Đối với chúng ta, nếu mà chư vị thấy rằng là vãng sanh về Tây Phương trong một báo thân này là chúng ta thành đạo, thì mong chư vị hãy nghe cho kỹ vấn đề này và phải coi trọng vấn đề này. Nếu sở chúng ta coi thường vấn đề vãng sanh và nói theo thế gian là không có sự vãng sanh, rồi chúng ta cũng bắt đầu làm thiện làm lành, rồi cũng tu cái gì đó, rồi sau cùng hy vọng một cái gì đó tốt lành đời này đời sau gì đó, thì xin thưa với chư vị coi chừng. Phật dạy nhân thần nan đắc, đời này chúng ta làm đủ việc, đời sau chúng ta coi chừng không làm được như vậy nữa đâu, mà thiếu mất hai cái chân, không có hai cái tay mà biến thành bốn cái cánh, cực lắm đấy. Tại vì Phật nói mất thân người này rồi không dễ gì lấy lại được thân người kế tiếp đâu. Cho nên hiểu được như vậy, chư vị mới thấy giá trị của sự vãng sanh mà cố gắng kết nhóm với nhau, hộ niệm với nhau để chúng ta an toàn mới được. Câu hát cần nghiên cứu nghiêm chỉnh kỹ lưỡng về pháp hộ niệm, để hộ niệm như lý như pháp. Đúng không? Rõ ràng. Hộ niệm mới vãng sanh. Không hộ niệm thì tất cả những cái sự tu hành mà thường ngày chúng ta làm đây, đến lúc lâm chung coi chừng thực hiện không được. Đến lúc lâm chung thì nghiệp chướng thực hiện giùm cho ta. Oan gia trái chủ dẫn đường dắt lối giùm cho ta. Hoàn toàn một người hôm nay có vẻ sáng suốt này, đến lúc lâm chung sắp sửa ra đi, chỉ là những cái nô lệ cho nghiệp chướng mà thôi. Mong chư vị hiểu được như vậy mới thấy rằng sự trợ duyên của những người còn khỏe, còn tính. Và những người tính đó mà biết phương pháp hộ niệm hướng dẫn cho chúng ta mới là điều vô cùng quan trọng, vô cùng quan trọng. Cho nên xin thưa với chư vị là muốn hướng dẫn cho một người đi đúng con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, cúi xin chư vị phải nghiên cứu thật kỹ pháp hộ niệm. Nếu không nghiên cứu kỹ lưỡng pháp hộ niệm thì lúc đó mình cũng có thể tới hướng dẫn người ta mà coi chừng hướng dẫn sai. Trước này chúng ta thường thấy người chết được những người chung quanh đến hướng dẫn cái gì đây? Khóc, lóc, kể lễ, rên rỉ, rầu rỉ, râu ria gì đó, đủ thứ bên cạnh người chết. Đó cũng là sự hướng dẫn đó. Mà hướng dẫn đi vào con đường đọa lạc, ôm nắm níu kéo reo gọi gì đó, đủ cách trên cái thân xác con người mà rã rời đau buốt từng xưa thịt một. Đó là cũng cách hướng dẫn đó, mà hướng dẫn đi vào con đường tam ác đạo. Người ra đi đã bị khủng hoảng, người thân bên cạnh đó còn tạo thêm sự khủng hoảng cho người đi nữa. Vô tình, ngoại công, nội kích làm cho người ra đi chịu nạn. Biết bao nhiêu người đã bị cảnh thảm thương này. Ấy thế mà nhiều người tu hành mà quên đi quên thấy cái chuyện này. Cứ thấy là người nào ra đi ác tướng hiển hiện nhiều quá, 100 người ra đi 100 người bị ác tướng hiển hiện, 1000 người ra đi 1000 người để lại thân tướng xấu vô cùng, nhiều khi mình không dám nhìn nữa. Họ cho đó là cái chuyện bình thường, ai chết cũng là như vậy. Thì bây giờ chư vị cứ suy nghĩ thử coi, có phải là ai chết cũng bị như vậy không? Thực sự nếu một người biết tu, biết hướng dẫn, biết con đường lòn lách ra khỏi những cái cạm bẫy hiểm nghèo, thì người ra đi tránh được cái hiện tượng này. Tránh được cái hiện tượng này tức là giúp cho họ đầu tiên tránh được 3 con đường ác đấy. Còn không biết hướng dẫn cho họ lách lòn ra khỏi những cái cạm bẫy hiểm nghèo, những cái ách nạn chập trùng trong cái thời điểm lâm chung đó, thì họ bị rối vào đó, chui vào đó và chui vào trong tam ác đạo đó. Một cái điểm hết sức cụ thể như vậy mà nhiều người không phát hiện ra, cứ mặc nhiên tỉnh bơ chạy theo con đường gì đó, văn danh lợi dưỡng gì đó, cứ tưởng rằng là thoa son đánh phấn cái thằng đó đẹp, để cho bao nhiêu người tới phúng điếu rồi chưng tán rồi đọc sớ đọc được gì đó. Tưởng lại vô tình chư vị nghĩ coi, có phải là khổ nặng lắm không, khổ sở lắm không, tệ lậu lắm không? Cho nên khi mà chúng ta biết hộ niệm, biết hướng dẫn, mà may mắn cho những người trong đời này gặp được câu A-di-đà Phật, gặp được Pháp Phật, mà còn biết phương pháp hộ niệm nữa, tự họ mới thức tỉnh cho chính họ những cái cạm bẫy mà họ có thể gặp phải. Rồi nhờ người hướng dẫn tự nhiên họ giác ngộ. Họ giác ngộ được, họ vượt qua cái ách nạn đó. Họ ra đi thân tướng an lành, xin thưa với chư vị. Để lại thân tướng đẹp quá. Một cái đẹp, cái xấu này không chưa chắc gì đã thực sự họ đã trở về Tây Phương. Nhưng mà có nói gì nói, một người ra đi thân tướng đẹp đại chắc chắn phải hơn một người ra đi thân tướng xấu. Thực sự đúng như vậy. Cho nên mình hiểu một chút như vậy mới thấy pháp hộ niệm quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Mà có nhiều người không chịu ngộ ra, cứ theo con đường chấp trước mà bỏ đi không biết bao nhiêu người thân, kẻ thuộc, người bên cạnh mình, đi vào con đường hiểm ác mà không hay. Thật là đau thương. Mong cho việc cố gắng sang suốt. Cầu y, chỉ có người xuất gia niệm Phật mới được vãng sanh, đúng không chư vị? Người xuất gia mà biết niệm Phật với công phu tu hành tinh tấn có được phước báu, có nhiều người hỗ trợ, thì người xuất gia vãng sanh có thể thượng phẩm, trung phẩm, ít ra gì cũng hạ phẩm. Còn người xuất gia mà không có niệm Phật thì họ phải đi theo cái ước nguyện gì của họ. Phật dạy tất cả đều do tâm tạo. Chứ Phật không có nói người xuất gia là một đời vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, hoàn toàn không phải. Chư vị nên nhớ là 84.000 pháp môn của Phật để lại, chỉ có cái pháp môn niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc mới được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn những người tu hành mà không có niệm Phật cầu vãng sanh thì họ, một là chứng đắc thì họ sẽ hưởng cái cảnh giới tương ứng với sự chứng đắc của họ. Nếu không chứng đắc thì họ phải theo cái nghiệp gọi là tùng nghiệp để thọ báo. Có thể là nghiệp thiện, có thể là nghiệp ác, nghiệp gì đó không biết, chứ không phải là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chư vị nhớ cho kỹ đến này. Cho nên câu nói là chỉ có người xuất gia mới vãng sanh là không đúng. Người xuất gia có tâm đạo tu hành tốt, người chân tu rõ rệt, ngày ngày niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Đến lúc lâm chung cũng phải niệm được danh hiệu A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì lúc đó sẽ được vãng sanh. Đây là cái lời dạy của Đức A-di-đà Phật trong Kinh Vô Lượng Thọ. Có nhiều người đưa ra vấn đề, trong Kinh Vô Lượng Thọ Phật không có nói. Người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là thân tướng gì đẹp để mềm mại không có. Nhưng mà dâm mới có. Có nhiều lắm. Tiêu vệ mở Kinh Vô Lượng Thọ ra coi. Ngay phẩm thứ 6, nguyện 13-14 Phật đã nói cái câu này rồi. Người nào mà tiếp giáp được quang minh của A-di-đà Phật thì được từ tâm tác thiện đấy, lai sinh ngã quốc đấy. Rồi đến sau đó những cái phẩm 12 Phật cũng nhắc lại cái câu này. Một chúng sanh nào mà chiếu xúc được quang minh của A-di-đà Phật là chiếu xúc ngã quang đấy, thì thân ý ngu nhuyễn đấy. Nói rõ ràng đấy, tại sao người ta không tin. Rất nhiều những phẩm khác Phật đều nói cái chuyện này. Ngay trong phẩm 24 Phật cũng nhắc lại câu này đấy. Phật đã tuyên dương là A-di-đà Phật là quang trung cực tôn, Phật trung chi vương. Những người nào mà chiếu xúc được quang minh của A-di-đà Phật thì từ tâm tác thiện. Tác thiện đây là niệm câu A-di-đà Phật. Lai sinh ngã quốc, thọ ngã pháp hóa, tất thành A nậu đa la tam biểu tam bồ đề. Xin thưa với chư vị, mình phải hiểu cho rõ để mình đi cho đúng, nhất định phải đi cho đúng. Đừng nghe thế gian nói này nói nào mà chư vị bỏ con đường vãng sanh. Uổng lắm đấy chư vị ơi, uổng lắm đấy. Đừng có nghe mà bàn ra tán vào, đi con đường đổ lạc, tội nghiệp cho mình đấy. Một đời tu hành chưa chắc gì đã thành tựu đâu nha. Câu gì? Không phải tín đồ của Phật giáo thì không được vãng sanh. Đúng hay sai?
Sai.
Người nào niệm Phật người đó vãng sanh. Tín đồ Thiên Chúa giáo niệm câu A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, người tín đồ Thiên Chúa giáo vãng sanh. Tại vì trong lời nguyện của Đức Phật, bất cứ một chúng sanh nào khi mà nghe tới danh hiệu của Ngài, niệm danh hiệu của Ngài với lòng tin tưởng vui vẻ, quyết lòng nguyện vãng sanh thì mười niệm tất sanh. Mười niệm tất sanh. Cho nên mong chư vị hiểu được như vậy, chúng ta mới thấy rằng người nào niệm Phật vãng sanh Tây Phương, nhất là trong lúc lâm chung, các lời niệm cầu A-di-đà Phật chân thành chí kính thì được vãng sanh. Người nào dù tu hành giỏi, dù hiền lành tới đâu mà đến giờ phút lâm chung xả bỏ bao thân, không niệm được danh hiệu A-di-đà Phật, không biết nguyện về đâu trông, thì nhất định theo nghiệp. Nghiệp này có nghiệp thiện, có nghiệp ác, tùy theo. Hiểu được như vậy, chúng ta phải thấy hộ niệm cho nhau chính là giúp đỡ cho người đó thực hiện được đầy đủ lòng tin vững vàng, ý nguyện vãng sanh tha thiết, để họ niệm câu A Di Đà Phật đi về Tây Phương. Như vậy chính pháp hộ niệm là pháp cứu ta một đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đấy. Nam mô A Di Đà Phật.
Đem an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh, mây lấp lánh, đường về quê hương, chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.